Anh em phải tỉnh thức. Giảng lễ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm B. Cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, dòng Đa Minh.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, chiều hôm qua tôi và một số người đi thăm một đám tang. Chúng tôi cùng đi một chiếc taxi 7 chỗ. Và trên đoạn đường đi đến nhà Hiếu thì các bác ở trong xe bàn về cái chết của chính họ. Có người nói rằng: tôi chết rồi, tôi bảo các con thiêu đem bỏ vào nhà hài cốt, nằm cho nó ấm áp, sạch sẽ, cao ráo. Có bác thì nói rằng: tôi chết rồi thì các con nó muốn làm sao thì làm, tiện thế nào thì tùy chúng nó. Tôi ngồi ở đấy nhưng không dám tham gia, bởi vì mình chưa nghĩ đến chuyện chết. Và có thể nói là xấu hổ với lại những người giáo dân, bởi vì mình là linh mục mà nói đến cái chết mình không dám đề cập. Thế thì làm sao nghe được những điều Chúa Giêsu nói hôm nay? Anh em phải tỉnh thức, phải canh thức, vì chủ có thể về bất kỳ lúc nào. Có phải ông chủ này hăm dọa các đầy tớ, hay là Chúa hăm dọa chúng ta không? Thưa không phải. Chúng ta nghe thoáng qua thì chúng ta có vẻ thấy là sợ sệt, lo lắng, bồn chồn. Nhưng mà nếu chúng ta để ý kỹ, ngay từ đầu bài tin mừng Chúa Giêsu nói rằng một ông chủ chạy đi phương xa để tất cả tài sản cơ ngơi của mình lại cho các đầy tớ. Ông chủ liều mạng, hay là ông chủ rất tin tưởng các đầy tớ? Ông chủ giao phó tất cả tài sản cho các đầy tớ để họ ở nhà lo liệu. Chúng ta có dám làm như vậy không? Chúa dám làm để Chúa trao tất cả cho chúng ta. Mỗi người có một cuộc đời và một khoảng thời gian để mà chúng ta làm những gì mà Chúa trao phó cho cuộc đời mình một cách rất rộng rãi và hào phóng. Như vậy thì ông không phải nói rằng tôi về bất ngờ để mà rình rập bắt chợt rồi xử phạt. Ông chủ dặn các đầy tớ mỗi người một việc và phải canh thức. Có thể có hai loại đầy tớ trong các đầy tớ của ông chủ, mà lời cảnh báo của ông chủ hay lời nhắc nhở này có lợi cho cả hai. Thứ nhất, ông chủ nói rằng có thể về bất ngờ, lúc chập tối hay lúc nửa đêm, khi gà gáy hay lúc tảng sáng, là để nhắc bảo cho những đầy tớ nào ươn lười và đang định tâm dùng thời giờ ông chủ đi vắng để mà chè chén say sưa, phung phí thời giờ và tiền của, làm hỏng việc của ông chủ. Những người đó phải coi chừng. Còn đối với những đầy tớ cần mẫn tốt lành thì lời hẹn hò của ông chủ trở thành một cuộc hẹn để hội ngộ, để tao phùng. Ngày mà chủ tớ gặp lại sẽ là ngày vui, vì sau một thời gian đi xa, ngày mà chủ tớ gặp lại sẽ là ngày tưng bừng, và những đầy tớ tốt sẽ được ông chủ thưởng công bội hậu. Nếu chúng ta đọc mạch văn của tin mừng như vậy thì chúng ta thấy rằng không có gì đáng sợ, không có gì đáng lo. Nhưng lời của Chúa vẫn là một lời cảnh báo cho chúng ta, bởi vì con người chúng ta dễ xuôi theo những cái cám dỗ, dễ xuôi theo những cái mà nó làm cho mình có thể ỷ lại. Chúa Giêsu đưa ra 4 thời điểm để nói đến việc ông chủ có thể về bất ngờ: chập tối, nửa đêm, gà gáy hay tảng sáng. Đó là bắt đầu đêm tối cho đến khi đêm tối kết thúc. Lúc chập tối thì người ta rất dễ ỷ y nghĩ rằng chưa có chuyện gì xảy ra đâu. Chúa nói rằng người đến thì kẻ trộm đó. Và chập tối thì mình nghĩ rằng có lẽ chưa có chuyện gì xảy ra đâu. Còn khi nửa đêm lại là lúc chúng ta mệt mỏi và rất dễ ngủ mê. Khi gà gáy, cỡ chừng 3-4 giờ sáng, chúng ta đều có kinh nghiệm lúc đó ngủ rất ngon. Và khi tảng sáng thì người ta lại rơi vào cái tâm lý rằng mọi chuyện đã xong rồi, trời sáng rồi, không còn chuyện gì nữa. Đấy là những cái cám dỗ, hay là nó ru ngủ chúng ta mất sự tỉnh thức. Tối hôm qua tôi thức khuya quá, đến khoảng gần 1 giờ sáng tôi mới ngủ. Và vì thế hôm nay mệt mỏi, lờ đờ. Đấy là chuyện tự nhiên, thể lý của chúng ta. Nhưng mà đối với những người thức tỉnh tinh thần thì lại không phải như vậy. Chỉ có những người ngủ mê về tinh thần lại mới lờ đờ, vật vã vật vờ trong cuộc sống này. Chỉ có những người mê ngủ về tinh thần, về thiêng liêng, thì cuộc đời này mới kém ý nghĩa mà thôi. Mê ngủ thiêng liêng là làm sao? Mê ngủ tinh thần là làm sao? Thường cái người mê ngủ đó là cái người chỉ lo cho mình thôi, chăm chút lấy mình thôi, biết mình mà thôi, và dường như là vô cảm, vô tâm trước những gì xung quanh của mình, trước những dấu hiệu mà Thiên Chúa gửi đến, hay là trước những chuyện liên quan đến tha nhân. Họ sẽ đứng từ bên ngoài, từ xa, và co cụm lấy chính mình để mà hưởng thụ. Cái người ngủ mê thiêng liêng hay tinh thần như vậy đó, cuộc đời như vậy làm sao ý nghĩa được, thưa quý ông bà và anh chị em. Hôm vừa rồi tôi đọc ở trên báo có một bài viết nói rằng bệnh vô cảm và giới trẻ ngày nay, bệnh vô cảm và giới trẻ ngày nay, khi người ta phải chứng kiến quá nhiều chuyện vô cảm ở trong xã hội chúng ta. Và người ta phân tích rằng cái bệnh vô cảm nó cũng giống như một thứ mê ngủ vậy. Một thứ mê ngủ vậy. Tức là mình không có một cái cảm nhận gì, không có rung động gì, không có một cái nhạy bén gì với những người xung quanh. Nhưng mà đối với riêng mình, cá nhân mình á, thì lại rất là nhạy bén, rất là sốt sắng, rất là lo lắng, rất là chăm chút cho mình. Còn đối với tha nhân, đối với người xung quanh thì thôi. Chúng ta có thể hình dung cái người đó cũng giống như người cuộn tròn mình vào trong một cái mền và ngủ suốt ngày suốt đêm vậy. Tình trạng mê ngủ sẽ làm cho cuộc sống chúng ta mất ý nghĩa. Còn người thức tỉnh tinh thần thì lại khác. Người thức tỉnh tinh thần hay người thức tỉnh về mặt thiêng liêng là người có một trái tim nhạy bén, tỉnh táo, biết lắng nghe, biết nhìn, biết dấn thân, biết cảm động, biết chia sẻ, biết liên đới. Và người thức tỉnh trước Chúa và trước tha nhân là người mà luôn luôn cảm thấy rằng mình phải làm cái gì đó. Mình không thể ngủ mê được, mình không thể ngồi yên được, mình không thể hưởng thụ một mình được. Và những người như vậy thì ông chủ có thể về vào lúc nửa đêm hay là gà gáy, vẫn thấy họ như vậy rất bình an. Như mấy người ngồi cùng xe taxi với tôi, nói về cái chết rất thoải mái, tự nhiên, không có gì lo lắng sợ sệt, còn bàn về sự sau cùng của mình, hậu sự của mình phải làm thế nào. Trong khi tôi thì không dám nói câu nào hết. Mà thưa quý bà và anh chị em, mỗi dịp mùa vọng về, chúng ta nghe lời của Chúa là mỗi dịp may cho chúng ta. Chúng ta phải nói may cho chúng ta, để chúng ta nghĩ lại, chúng ta nhìn lại. Đó là kinh nghiệm của người Israel ngày xưa, khi mà ông ngôn sứ Isaiah, ông nói trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe, một lời cầu xin khẩn thiết và trong đau đớn, thống thiết của người Israel khi họ đang lưu đày. Lạy Chúa, ước gì Chúa xé trời mà ngự xuống để mà cứu chúng con. Chúng con bây giờ không còn cái gì hết. Nhân phẩm, địa vị, đất nước, nhà cửa, tôn giáo mất hết rồi. Và vì sao vậy? Vì họ đã ngủ mê khi các ngôn sứ đến loan báo cho họ rằng họ phải thay đổi đời sống, họ phải để ý đến những chuyện thiêng liêng và tinh thần, đừng bám víu vào những cái gì đang có dù nó có phồn thịnh đến đâu đi chăng nữa. Nhưng họ không nghe, họ mê ngủ và họ đã phải lãnh chịu hậu quả là cuộc lưu đày làm nô lệ cho dân ngoại. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, lời cầu nguyện ở trong bài đọc một hôm nay lại là lời cầu nguyện của người thức tỉnh. Cái người ngủ mê đó một khi đã thức tỉnh, mà thức tỉnh dù là trong đau đớn thống thiết thì vẫn là một tìm được một cái gì đó mở ra cho người ta hy vọng. Họ hy vọng Chúa sẽ đến cứu họ khỏi tình trạng bi đát khi họ đã thức tỉnh về cái tình trạng đó của mình. Và đúng vậy, Chúa đã cứu Israel khỏi cảnh lưu đày bên Babylon. Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai hôm nay rằng chúng ta ở trong Chúa Giêsu, chúng ta được ban cho muôn vàn ơn phúc, được phong phú muôn ơn để chúng ta có thể đi hết cái hành trình trần gian này, mặc dù nó có quá nhiều những cái lôi kéo, những cái làm cho chúng ta có thể mê mẩn và ngủ quên. Nhưng ơn của Chúa sẽ nâng đỡ ai biết cậy trông và tin tưởng vào Thiên Chúa, chứ không cậy dựa vào trần gian này, cũng không cậy trông và tin tưởng chỉ vào một mình mà thôi. Hôm qua tôi đọc bài báo Tuổi Trẻ nói về cuộc viếng thăm của ông Tổng thống Israel Shimon Peres. Ông ta đến nói chuyện với người Việt Nam chúng ta, và ông ấy nói rằng đất nước chúng tôi diện tích chỉ bằng 1/25 của Việt Nam mà thôi, và hầu hết là sa mạc. Tài nguyên thiên nhiên chẳng có cái gì hết, nguyên nước của sông Jordan thôi mà cũng càng lúc càng cạn kiệt. Cả xứ Palestine chỉ có 2 cái hồ hay là 2 cái biển hồ. Một cái thì đã chết rồi là biển chết, một cái là đang chết dần là biển hồ Galilee. Và ông ấy nói như vậy cho nên chúng tôi phải làm việc một cách rất khôn ngoan. Rất khôn ngoan. Hoàn cảnh như vậy, chúng ta có thể nói là bi đát, là thảm thương. Nhưng nhờ sự khôn ngoan trong cách làm việc, trong cách vận hành xã hội, cũng như trong cách đảm đương những trách nhiệm bổn phận của mỗi người trong xã hội đó, mà Israel thành một quốc gia có một nền công nghiệp tiên tiến. Họ chế tạo ra những dụng cụ rất tinh vi, đặc biệt là về vấn đề quốc phòng và y tế. Như vậy thì chúng ta có thể nói rằng sự thức tỉnh tinh thần là cần thiết để cuộc đời chúng ta giàu ý nghĩa. Sự thức tỉnh tinh thần là cần thiết để chúng ta có thể vươn lên dù cuộc sống nhiều khó khăn thử thách. Và nhất là đối với người Kitô hữu chúng ta, sự thức tỉnh đó đem lại cho chúng ta sự bình an để dù chuyện gì xảy đến, nay nghe người này nói tận thế sắp đến rồi, mai nghe người kia nói sắp sửa có một cái hành tinh nào đó nó đâm vào trái đất, ngày mốt lại có một cái phi thuyền của Nga nó sắp sửa rơi không biết chỗ nào, chúng ta vẫn cứ bình tâm, chúng ta vẫn cứ bình an để chúng ta sống, để chúng ta làm việc, để chúng ta chu toàn bổn phận, và nhất là để chúng ta dấn thân cho những điều tốt đẹp. Và khi đó Chúa đến sẽ là một cuộc gặp gỡ trong hân hoan. Amen.